Xin thân ái kính chào Hội Thánh trong tình yêu của Chúa. Quý vị biết là trong những ngày vừa qua, sáng sớm mà khi thức dậy đi làm thì việc đầu tiên của tôi là tôi bước đi ra ngoài cửa để xem coi đông đá tới đâu rồi. Không biết là quý vị có một cái cảm tưởng giống như tôi không? Nhưng mà đông đá đó thì mình được ở nhà. Chúng ta biết là khi mà mình bước ra ngoài như vậy thì tôi có cái cảm tưởng là quý vị biết là giống như là bên ngoài đó thì nó lạnh hơn là cái trong tủ lạnh ở trong nhà nữa. Thời tiết thì lạnh giá, rồi allergy, rồi mệt mỏi, nhiều cái nan đề trong cuộc sống ngăn trở chúng ta làm việc. Buổi sáng hôm nay cảm ơn Chúa, quý vị thấy rằng mới bắt đầu lên sáng hôm nay khi mà một số người đến cầu nguyện đó thì trong cái căn phòng này nó rất là lạnh, và bây giờ thì chúng ta đã thấy là nó ấm hơn rồi. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để đến đây trong một không khí ấm áp để thờ phượng Chúa. Trong cái vừa cuối năm vừa qua, có một cái câu chuyện mà chỉ trong cái ngày Giáng sinh và cái ngày tuần lễ cuối cùng thì cái câu chuyện này đã được làm phim. Và quý vị biết là các nhà làm phim của Hollywood á, thì khi mà cái cuốn phim này làm ra chỉ chiếu trong cái tuần lễ cuối cùng và ngày Giáng sinh thôi đó, thì họ thu là 47.3 million đô la. Mà cái cuốn phim này quý vị biết là cái cuốn phim, cái đề tựa nó là Unbroken, nói về cuộc đời của một người tên là Louis Chamberlain. Louis Chamberlain có cái gì đặc biệt để mà người ta dựng thành một cái cuốn phim nói về cuộc đời của ông? Và ông là ai? Thì chúng ta biết là Louis sinh trưởng trong một cái gia đình di dân. Ông đến tại nước Mỹ, gia đình ông đến tại nước Mỹ. Và cuộc đời của Louis thì từ bé, khi mà lớn lên, chúng ta biết là Louis đó, vì cái vốn liếng English ít ỏi của mình, cho nên ông thường bị bạn bè, tất cả những người trong hàng xóm, tất cả những người mà cùng trai trẻ chung quanh đó bắt nạt ông. Phải nói là hành hạ ông, làm nhiều cái mà điều mà ông cảm thấy là mình đó, luôn luôn bị chèn nén và áp bức. Lớn lên thì trong cái tình trạng đó, ông đã trở thành một cái người một cậu bé rất là khó bảo, uống rượu rất là sớm, ăn cắp vặt và rất là lì lợm. Chắc có lẽ cuộc đời của Louis không có gì phải đáng nói nếu không có một sự kiện thay đổi là anh trai của Louis, thì cái người anh trai này khích lệ cậu bé Louis là em của mình này, và cậu đã lớn lên và cậu ở trong một cái gọi là cái thể thao Olympic về môn chạy đua. Thì quý vị biết là năm 1936 tại Thế vận hội tại Berlin, Thế vận hội Olympic, thì Louis được có mặt trong cái trận, trong cái cuộc chạy đua đó, chạy đua 5.000m. Và quý vị biết là trong cái cuộc chạy đua này, mặc dù ông đứng số 8 trong cái cuộc đua 5.000m này, nhưng cái chặng đua cuối cùng của ông chạy đó, thì với 56 giây phá kỷ lục nhanh nhất thế giới trong chặng cuối cùng. Chỉ trong chặng cuối cùng thôi. Và vì trong cái chặng cuối cùng này ông vượt kỷ lục như vậy, ông được cái cơ hội gặp một người rất là nổi tiếng thời đó là Adolf Hitler. Hitler đó, khi mà gặp cái cậu thanh niên này đó thì bắt tay với nói là ra đây là cái anh chàng mà chạy nhanh nhất trong cái chặng cuối cùng đây. Thế chiến thứ hai bùng nổ, Louis gia nhập quân đội. Và trong một phi vụ thì anh bị rớt máy bay. Anh rớt máy bay 47 ngày đêm trên biển với hai người bạn. Sau đó thì bị hải quân Nhật bắt và giam anh trong một trại tù chiến tranh. Quý vị biết là trong cái trại tù đó thì anh gặp một cái người mà trong cái chuyện phim này nói đến một cái người rất là đặc biệt. Cái người này á, là người sĩ quan cai tù này tên là Musuhiro Wanatabi. Ông ta có một cái biệt danh là The Bird. Ông này đó vì ghen tức cái cậu thanh niên này về cái sự nổi tiếng của Louis, đã hành hạ Louis một cách rất là khủng khiếp. Đến nỗi mà quý vị có thể tưởng tượng rằng cái người mà sĩ quan này bị dời sang một cái, được thăng chức dời qua một cái trại tù binh khác đó, thì cái anh này đó, Louis này đó, lại phải đưa tới cái trại tù binh, nó vừa gặp cái người sĩ quan này thôi, anh nó muốn té xỉu rồi. Và trong những cái lúc mà hành hạ khốn khổ đó, nhớ lại mẹ mình một lúc nào đó trong cuộc đời, anh thấy mẹ của anh quỳ xuống cầu nguyện. Anh cầu nguyện, xin Chúa cứu mình. Và quý vị biết là chiến tranh kết thúc, hai trái bom nguyên tử xong, chiến tranh kết thúc và Louis trở về với gia đình. Gánh nặng của quá khứ, gánh nặng về cái người cai tù này đã biến Louis thành một kẻ nghiện rượu. Những cái điều mà không thể giải quyết được trong cái nan đề cuộc sống đã biến anh Tâm thành một con người như vậy. Và cái câu chuyện này, những nhà làm phim họ đã kiếm thu hoạch một món tiền thật lớn và họ chỉ dừng lại ở đây. Cái phần nổi của câu chuyện và phần chìm của câu chuyện chúng ta sẽ trở lại sau. Nhưng mà thưa quý vị, nhiều lần trong cuộc sống và nhiều lần trong những lúc thập tử nhất sinh, chắc có lẽ tôi và quý vị cũng đã từng kêu sự cứu giúp nào đó. Và chúng ta đã được trả lời từ Thượng Đế, từ Đức Chúa Trời đã trả lời cho chúng ta. Nhưng mà rồi khi tai qua nạn khỏi, thì chúng ta lại quên Đức Chúa Trời của mình. Cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là có phải sự nương cậy vào Đức Chúa Trời chỉ có ở trong những lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời hay chăng? Rồi thì từ cái sự tìm kiếm ít đôi đó, mà chúng ta mới tự hỏi rằng Đức Chúa Trời ở đâu trong những cái nan đề của chúng ta trong cuộc sống. Và khi mà hiểu được điều này thì chúng ta khám phá ra rằng sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời mỗi ngày sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm một cái sự liên hệ gần gũi với một Đức Chúa Trời thực hữu, và Ngài sẵn sàng trả lời cho chúng ta, cho những ai mà tìm kiếm Ngài. Sáng hôm nay qua sách Luca đoạn 6 câu 12 đến 16, chúng ta suy gẫm ba ý: tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày có ý nghĩa gì, tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày như thế nào, và tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày thì đem lại kết quả gì. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đối diện với lời của Ngài trong thời giờ này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa bày tỏ sự ý chỉ của Ngài trên đời sống của chúng con. Xin Thánh Linh Chúa kiểm soát con trong thời giờ này, trong tư tưởng, trong lời nói. Xin dạy dỗ cho chính mình con trước hết. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng trở lại sách Luca đoạn 6 từ câu 12 cho đến câu thứ 16. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Phi Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Tô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Thưa Hội Thánh, trước hết, tìm kiếm hay cầu nguyện Đức Chúa Trời mỗi ngày có ý nghĩa gì? Tìm kiếm hay là cầu nguyện Đức Chúa Trời mỗi ngày thì có nhiều cái sự giải thích, có nhiều ý nghĩa. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi xin mạn phép để đề cập trong khía cạnh tìm kiếm hay cầu nguyện Đức Chúa Trời là hành động liên tục bày tỏ tấm lòng thừa nhận Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ cuộc đời của mình và hạ mình xuống tìm kiếm sự giúp đỡ nơi Đức Chúa Trời trong những cái nan đề của cuộc sống. Chúng ta suy gẫm về đời sống của Chúa Giêsu trên đất để làm mẫu mực, thì qua những cái câu chuyện mà chúng ta ở trước Luca đoạn 6 này cho chúng ta, Chúa Giêsu cũng gặp rất là nhiều nan đề trong cuộc sống. Thứ nhất, chúng ta biết là cái câu chuyện mà chúng ta vừa ở những trước cái đoạn 6 này có nhắc đến, đề cập đến một cái đoạn là Chúa Giêsu bị đuổi ra khỏi Nazareth. Khi mà Ngài bị đuổi ra khỏi Nazareth, ra khỏi quê hương của Ngài, thì chúng ta biết là khi mà một người đi ra khỏi quê hương thì luôn luôn có một cái canh cánh bên lòng về cái quê hương, về những người thân mình ở. Chúa Giêsu ưu tư cho họ. Rồi khi mà đi từ Nazareth mà đi sang Capernaum, chúng ta biết là lúc đó thì dân chúng theo Ngài rất đông. Những người bệnh, những người bị ma quỷ ám là đi theo Ngài. Mà trong sách Matthew đoạn 9 đã cho chúng ta một chi tiết trước khi mà Chúa Giêsu lên núi. Thì có một cái chi tiết mà Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu đề cập rằng Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông thì động lòng thương xót. Và Ngài nói rằng mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Chúa cần thêm những người thợ gặt, Chúa cần thêm những người giúp đỡ Ngài. Đó là cái nan đề thứ hai. Cùng một lúc thì trong khi đó thì tất cả những cái người mà chúng ta biết là rất là nhiều người đi theo Ngài, trong đó những người thực sự tìm kiếm Ngài, trong đó có những người kiếm Ngài vì vấn đề chữa bệnh tật, và trong đó có những người chống đối Ngài. Thì họ đi theo Ngài, họ tìm mọi cách để mà gài bẫy Ngài. Thì Chúa cần có sức mạnh để có thể đương đầu với tất cả những cái sự chống đối xung quanh đó. Chúng ta biết trong bản tính của Chúa, khi mà trở thành người thì Ngài có bản tính Đức Chúa Trời và bản tính con người. Thì trong bản tính Đức Chúa Trời thì chúng ta biết là Chúa Giêsu cũng đối diện với sự mệt mỏi. Ngài cũng đối diện với sự buồn bực. Và Ngài cũng đối diện tất cả những cái gì như chúng ta đói khát buồn bực. Và một cái điểm nữa là Chúa Giêsu cũng đối diện sự cám dỗ. Thì dân chúng đi theo Ngài thì họ lại muốn tôn Ngài lên làm vua theo cái ý riêng chính trị của họ. Và vì vậy mà Chúa phải cần có sức mạnh để đối diện cái con đường trước mặt, con đường thập tự mà Ngài phải mang. Hướng về tương lai, chúng ta biết rằng có cái câu chuyện chúng ta sau khi Ngài xuống núi thì chúng ta biết là Chúa chọn 12 sứ đồ. Thì 12 sứ đồ này nếu chúng ta xem xét kỹ đó, thì 12 người này là những người thật sự họ là những người ít học. Mà thậm chí trong đó có những người giống như là chúng ta biết là Matthew đó là người thu thuế. Mà người thu thuế thì theo người La Mã. Mà trong khi đó thì ngược lại đó, một cái cặp theo Matthew đó thì lại là Simon Zelot, thì là người nghĩa là cách mạng, ghét những người thu thuế và những người La Mã. Trong cái điều này cho chúng ta thấy gì? Ở trong những 12 môn đồ của Chúa Giêsu, họ theo mỗi người theo Chúa theo một cái mục đích riêng, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, họ vào nhập trung vào trong cái đoàn truyền giáo của Chúa mà mỗi người theo một cái ý riêng của mình. Nhưng có một điều là 12 người này, thì 12 người này đó là những người sẽ phải đi mở mang vương quốc của Ngài. Họ sẽ là người mà đứng ở một cái thế giới mà ở ngày đó chúng ta biết là 300 triệu dân lúc đó thì chỉ có 12 người là tin nhận Chúa. Thế giới lúc đó đang sống trong, phải nói là sự thờ phượng những cái thần mà không phải là thần. Và những người này đi ra họ là những người mở mang vương quốc của Ngài. Và Ngài cần phải dẫn họ vào trong cái mục đích của cha Ngài. Những nan đề mà Chúa Giêsu đối diện tương tự như nan đề của chúng ta hiện nay. Buổi sáng này trước khi mà mục sư cầu nguyện thì ông có nhắc đến cái vấn đề mà chúng ta biết là ở Paris trong những ngày vừa qua cả thế giới đều phải nói là bất an, và phải nói là vì có những người khủng bố họ tấn công vào trong một cái nhà báo và họ bắn giết nhiều người, phải cảnh sát phải đi lùng kiếm họ mấy ngày trời. Và bây giờ chúng ta biết là vẫn còn có một người đang trốn thoát. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà thưa quý vị có thể nói rằng hoàn toàn bất an, giống như là mình đang ngồi trên một cái lò cái sôi của chiến tranh là như vậy. Trong những ngày vừa qua thì Tổng thống Nga là Putin thì nhìn nhận về trong cái vấn đề mà Ukraine á, thì ông nói như thế này. Ông nói đó, Nga có thể xâm lược, thế chiến thứ ba xảy ra thì Nga có thể xâm lược các nước châu Âu trong vòng 2 ngày. Nói về cái tiềm năng quân sự của Nga. Quý vị biết là cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề đến nỗi mà nhà bác học Ensen á, thì khi nhìn về tương lai, thời gian đó ông nhìn về tương lai, ông nói là cái chiến tranh nguyên tử mà Nga sử dụng đó thì chúng ta phải nói là rất là kinh khủng. Ông nói như thế này: tôi không biết vũ khí nào trong chiến tranh thế giới thứ ba sẽ được sử dụng, nhưng chiến tranh thế giới lần thứ tư, có nghĩa là sau khi thế ba chấm dứt rồi đó, thì chiến tranh thế giới lần thứ tư chỉ còn đánh nhau với gậy và đá. Tai nạn trong thiên nhiên, tai nạn do con người tạo ra bởi cái bản chất hung dữ của mình đã đem tất cả chúng ta vào cái sự bất an. Thất nghiệp, chúng ta sống trong cái tình trạng dễ dàng. Quý vị biết là có nhiều người hai vợ chồng cùng là kỹ sư nữa, mà có nhiều người họ nói nếu chỉ có một người thất nghiệp thôi thì không biết, nghĩa là phải bán nhà, phải không có biết gì mà để nương cậy nơi nào nữa hết. Thế giới thì như vậy, xã hội thì băng hoại, gia đình thì hôn nhân tan vỡ, con cái quý vị chúng ta đang đối diện một cái xã hội mà chúng ta phải biết là con cái của chúng ta càng lớn lên vào cái tuổi teen thì càng khó bảo, rồi chúng nó chỉ muốn theo cái lối sống buông thả. Những cái nan đề của chúng ta ngày hôm nay cũng thật là lớn. Rồi riêng bản thân của chúng ta biết là, quý vị biết là bản thân của mình thì trong cái cám dỗ cũng còn quá nhiều thiếu sót, cứ té lên té xuống. Chúng ta cần sức, chúng ta cần năng lực. Và rồi chúng ta không có nhiều năng lực, chúng ta không có khôn ngoan để có thể đương đầu với những cái nan đề của thế giới. Chúng ta thất bại trong gia đình nhiều mặt. Và chúng ta không thể phục vụ Chúa với nặng nề của bản thân. Chắc có lẽ chúng ta đã cố gắng giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mà giải quyết nan đề này thì nan đề khác lại xuất hiện. Mục sư Edward Bound thì ông nói như thế này trong cái cuốn Vũ khí của cầu nguyện, thì ông nói như thế này: công việc của Đức Chúa Trời phát triển tột bậc bởi hai nguyên tắc cơ bản. Công việc của Đức Chúa Trời phát triển tột bậc bởi hai nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc đó là gì? Đức Chúa Trời có khả năng cung cấp và con người có khả năng cầu xin. Về phía Đức Chúa Trời thì Ngài có khả năng cung cấp, về phía chúng ta thì có khả năng cầu xin. Thiếu một trong hai nguyên tắc này phá đổ sự thành công trong việc của Ngài trên đất. Khả năng Thiên Chúa để cung cấp thì không bao giờ thất bại, Nhưng khả năng cầu xin của con người thì có thể thất bại, và thường thì như vậy. Chúng ta thất bại vì chúng ta quên rằng có một Đức Chúa Trời đang nắm giữ cuộc đời của chúng ta và đang chờ đợi chúng ta dâng trình những nan đề cuộc sống của chúng ta cho Ngài mỗi ngày. Chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày như thế nào? Thưa Hội Thánh, có thể nói một người trong nhân loại duy nhất mà không cần phải cầu nguyện là Chúa Giê-xu. Một người trong nhân loại duy nhất mà không cần cầu nguyện là Chúa Giê-xu. Vì sao? Vì Ngài là Đấng Thánh Khiết, trong Ngài không có tội lỗi, cho nên không cần phải tra xét linh hồn mình mỗi ngày. Ngài là Đấng Sáng Tạo, Ngài có đủ thẩm quyền để giải quyết những khó khăn tốt nhất mà không cần phải chờ đợi. Ngài là Đấng Mưu Luận, Chúa Giê-xu có đủ khôn ngoan để giải quyết những nan đề một cách tốt nhất. Nhưng Chúa Giê-xu đã giải quyết những nan đề bằng sự cầu nguyện, là việc ưu tiên của Ngài trong chức vụ của Ngài trên đất. Như thế nào đó mà sách Luca có đề cập những cái vấn đề cầu nguyện và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu? Thì mà khi mà nghiên cứu về cái sự cầu nguyện và chức vụ của Chúa Giê-xu trong sách Luca, thì các nhà giải kinh đã phải ngạc nhiên và phải phân vân tự hỏi rằng giữa cầu nguyện và chức vụ giảng đạo thì điều nào quan trọng hơn? Thưa Hội Thánh, một mục sư thì ông ghi nhận như thế này: các sứ đồ theo chân Ngài kinh ngạc về những sự giảng dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng sự cầu nguyện của Ngài sâu đậm đến nỗi họ không xin Chúa dạy cho họ giảng dạy, nhưng xin Ngài dạy cho họ cầu nguyện. Và họ đang ngồi dưới chân Ngài để học cách nào dời những núi khó khăn, đem thiên đàng đến trên đất trong sự vật lộn với Chúa Trời. Chắc có lẽ chúng ta cầu xin Chúa ơi, Chúa cho giúp cho con để con dạy Kinh Thánh, Chúa giúp cho con để con giảng, Chúa giúp cho con để con có thể làm cái này làm thế kia. Nhưng mà quý vị thấy không, các sứ đồ ngày đó thấy cái sự cầu nguyện của Chúa thật là quan trọng, và họ không xin Ngài dạy cho họ cách giảng, nhưng mà xin Ngài dạy cho họ cách cầu nguyện. Tại sao Chúa Giê-xu là phải lên trên núi cao để cầu nguyện? Chúng ta biết là dân chúng thì đi theo Ngài rất là đông. Ngài đi đâu chúng ta biết là những người tập bệnh, những người mà coi như là dân chúng, tất cả mọi người đi theo Ngài. Đến nỗi mà Ngài tìm một cái nơi yên tĩnh riêng cho Ngài cũng không có, và Ngài lên núi cao để cầu nguyện. Chúa Giê-xu khi mà lên núi cao mà cầu nguyện thì tôi thấy có một cái hai cái hình ảnh rất là đặc biệt. Chúa Giê-xu, Ngài là ngôi lời, Chúa Giê-xu là lẽ thật, là đường đi, nhưng mà Chúa Giê-xu lại cầu nguyện. Lẽ thật và cầu nguyện, hình ảnh đó trên núi Chúa cầu nguyện. Tôi thấy có một cái điều rất là đặc biệt ở đây, có nghĩa là lẽ thật và sự cầu nguyện không thể tách rời nhau. Chúng ta tìm kiếm về lẽ thật nhưng không tìm kiếm sự cầu nguyện, chúng ta sẽ không có lòng nóng cháy nhiệt thành. Và nếu chúng ta chỉ tìm kiếm sự cầu nguyện mà không có lời của Chúa, chúng ta đi trong tối tăm. Hai điều này, Chúa Giê-xu trên núi và cầu nguyện, lời của Ngài, chính Ngài và sự cầu nguyện phải gắn bó với nhau. Thưa Hội Thánh, chúng ta đã cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có 70 người học trường chủ nhật. Thế nhưng cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta, có bao giờ chúng ta suy nghĩ là 70 người sáng sớm đến đây cầu nguyện không? Hai điều này không thể tách rời nhau. Chúng ta đã quá chú tâm về sự giảng dạy và chúng ta bỏ quên cái sự cầu nguyện. Điều đó là cái sức mạnh của chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều quyết định trong năm nay, có thể không cần phải thức cả đêm để cầu nguyện, để rơi vào sự mệt mỏi. Nhưng có thể vào ban ngày, sáng sớm mai, buổi trưa, buổi tối, đến với Chúa trong một thời giờ tỉnh táo. Chắc có lẽ chúng ta cũng không phải lên núi cao, nhưng hướng về nơi cao để cầu nguyện. Ở mục sư James Hamilton thì ông kể một câu chuyện thế này. Trước khi mà tủ lạnh được sáng chế, thì người ta sử dụng những cái nhà bằng đá tuyết để dự trữ thức ăn. Người ta ra ngoài bờ sông, và mùa đông á, thì chúng ta biết là mùa đông á, thì sông đóng băng. Họ đi ra, họ cưa những cái tảng băng, họ đem về và lấy cái màn cưa đó, cái màn cưa bằng bằng tảng băng đó, họ xếp lại với nhau để trong đó để và cái nhà tà nhà để chứa đồ ăn này đó thì chỉ có một cái lỗ, cái cửa nhỏ duy nhất để chui vào thôi. Thì quý vị biết là trong khi làm việc thì có một cái người họ làm việc đó, thì anh ta rớt một cái đồng hồ rất là mắc tiền ở trong cái đám bụi cưa đó. Thì tất cả những bạn bè của anh ta cùng làm việc đó thì tìm mọi cách để mà cào những cái bụi đó ra, nhưng không thể nào mà tìm thấy cái đồng hồ ở đâu cả. Thì khi mà họ bắt đầu coi như là thôi bây giờ chịu thua, thì một cái cậu bé thì mới nghe cái câu chuyện như vậy đó, thì cậu mới lẻn vào trong cái nhà đó. Thì một lát sau cậu đi ra thì cậu tìm thấy chiếc đồng hồ. Thì những người này ngạc nhiên lắm và hỏi là tại sao mà trong khi mọi người đã tìm mọi cách để tìm nhưng mà không có cậu bé lại tìm được. Thì cậu nói như thế này: tôi vào trong cái nhà đá đó, tôi yên lặng nằm xuống và nghe những cái tiếng tích tắc rất nhỏ trong cái đồng hồ đó, và rồi đã khám phá ra cái chiếc đồng hồ đó như vậy. Thì mục sư James Hamilton ông kết luận như thế này: khi Chúa phán, chúng ta có thể có đủ yên tĩnh để lắng nghe tiếng hướng dẫn của Ngài chăng? Chúa Giêsu cầu nguyện đồng thời còn là mẫu mực cho các sứ đồ để học biết trong mọi khó khăn, trong mọi quyết định, đừng khôn ngoan theo mắt mình, nhưng phải theo mắt Thiên Thượng. Nhận được cái sự hướng dẫn trong giờ yên tĩnh riêng đó rất là quan trọng, đến nỗi mà có người nói như thế này: bí mật của sự cầu nguyện kết quả là cầu nguyện cách bí mật. Bí mật của sự cầu nguyện kết quả là cầu nguyện cách bí mật như Chúa Giêsu. Thì người lãnh đạo Chúa chọn phải là người cầu nguyện. Người không cầu nguyện không thể làm việc của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Ngài. Bây giờ tìm kiếm Đức Chúa Trời đem lại kết quả gì? Thưa hội thánh, Chúa Giêsu đã thay đổi cả thế giới bắt đầu bằng sự cầu nguyện của Ngài. Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi cao, Chúa Giêsu cầu nguyện trong đồng vắng, trong phòng cao. Và bởi lời cầu nguyện của Chúa thì Ngài có sức lực đi trọn con đường thập tự. Nhờ lời cầu nguyện của Chúa thì sau khi Chúa sống lại, có nhiều cái điều cầu lời cầu nguyện của Chúa phải tới sau khi Chúa sống lại thì mới thực hiện. Chúng ta biết là anh em của Ngài khi Ngài ra khỏi Nazareth thì không tin Ngài. Sau khi Chúa sống lại thì lúc đó họ mới tin Ngài. Các môn đệ của Chúa trước khi mà Chúa lên thập tự giá thì họ ai nấy đi theo đường riêng của mình bằng lời cầu nguyện của Ngài. Thì các môn đồ sau này đứng chung trong mục đích của Chúa và họ theo gương Chúa. Mà lúc sau này chúng ta biết là cái câu chuyện trong công vụ sứ đồ là có nhiều cái công việc mà bề bộn quá. Có những người trong hội thánh họ nói là bây giờ là phải làm sao chia phần cho tôi về vấn đề mà có như là về vấn đề lương thực, thì những bà quá. Thì bây giờ những môn đồ lúc đầu thì họ đổ một công việc coi như là tất cả những người giảng đạo họ phải đi lo tất cả, như là chia phát phần ăn. Và rồi thì họ thấy có một cái điều xảy ra, sức lực của họ bị mất mát. Và họ nói rằng không được, phải trở lại cầu nguyện và giảng đạo là hai cái điểm chính trong sứ vụ của họ được giao. Lời cầu nguyện của những người đơn sơ, ít học và thiếu sót, và Đức Chúa Trời đã hành động. Quý vị biết là cả cái đế quốc La Mã bị sụp đổ, cả cái nền văn hóa Hy Lạp ngày nay, chúng ta biết là trong nước Mỹ của mình có những cái bức tượng đó, là cái nền văn hóa Hy Lạp, những tượng thần tự do đó, bây giờ là chỉ là cái vật của nhắc lại một cái gì đó thời xưa thôi. Chúng ta thấy là cả cái nền văn hóa của Hy Lạp bị sụp đổ, và cái thế giới thống trị bằng gươm giáo của La Mã bị sụp đổ. Thưa hội thánh, nan đề hội thánh chúng ta ngày hôm nay không khó đối với Chúa. Hãy để Đức Chúa Trời làm việc. Ngài muốn hành động, Ngài chờ chúng ta đến với Ngài để bày tỏ cái sự tùy thuộc của chúng ta vào Ngài. Đức Chúa Trời có khả năng ban cho, và chúng ta có khả năng để kêu cầu. Xin Chúa giúp chúng ta đừng có một cái quyết định nào ngoài Chúa. Chúa chắc chắn là biết nhiều điều tốt hơn chúng ta. Ngài dời khó khăn dễ hơn chúng ta. Cầu nguyện còn giúp chúng ta chọn đường lối Chúa thay vì đường lối riêng của mình nữa. Chúng ta đang bị cuốn đi bởi một cái xã hội gọi là xã hội fast food. Quý vị biết là chúng ta cái gì cũng phải nhanh hết, làm việc cũng phải nhanh, đi vô trong hãng xưởng làm việc theo dây chuyền, nhưng không thể tưởng tượng được. Và làm sao chúng ta có thời giờ để cầu nguyện? Có một cái bài thơ về cái bài thơ nhan đề là Không Có Giờ Để Cầu Nguyện của Grace Nation. Tôi tạm dịch như thế này: tôi dậy sớm tinh sương, vội vã vào ngày mới, quá nhiều điều tính toan, không thời gian cầu nguyện, rắc rối như đổ vào, gánh nặng thêm chồng chất. Sao Chúa không giúp tôi? Ngài nói, con không hỏi. Tôi muốn đời tươi đẹp, nhưng ngày đổi xám tro. Sao Chúa không dẫn tôi? Ngài nói, con không tìm. Tôi cố vào với Chúa, bằng mọi khóa mong mở, cửa Chúa như đóng kín. Ngài yêu thương nhẹ nhàng, con ơi, con thiếu gõ. Làm sao chúng ta có thể kiếm Chúa mỗi ngày? Có một cái vài đề nghị như thế này: cầu xin Chúa giúp tôi và quý vị đặt vấn đề cầu nguyện là ưu tiên. Nó phải là vấn đề ưu tiên hàng một của chúng ta. Chúa Giêsu đã đặt vấn đề cầu nguyện ưu tiên trong mọi công tác của Ngài. Chúng ta phải có giờ hẹn với Chúa. Quý vị biết là cái giờ hẹn của Chúa với Chúa, có một cái giờ đặc biệt riêng nào đó chúng ta có một cái hẹn với Chúa, một nơi thánh với Ngài. Cái mà chi phối chúng ta nhiều nhất là TV, computer iPhone. Tôi nghĩ là đến có những lúc mình phải cái giờ hẹn đó riêng đó, tắt TV, tắt iPhone, có nhiều người gọi tới, không có điều gì quan trọng. Ngày hôm nay chúng mình, quý vị biết là bây giờ chúng ta lái xe, tôi mới nghe mà cái tin, tôi không biết là có đúng hay có xác minh hay chưa, mà nếu mà chúng ta sử dụng cell phone trong khi lái xe thì cảnh sát sẽ bắt và phạt chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, quý vị thấy không, mình cứ để cell phone bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó lại đổ vào chúng ta, chúng ta không có thời giờ riêng tư với Chúa. Tắt TV, tắt cell phone, computer, những cái đó chi phối trong sự cầu nguyện của chúng ta. Rồi tham dự các nhóm cầu nguyện của trong tuần, sử dụng các phương tiện sẵn có. Tôi thấy cái tờ chương trình này rất là hay quý vị, trong đó có nhiều nan đề để chúng ta giúp đỡ nhau đi trong sự cầu nguyện. Và một cái điều quan trọng là tận hưởng cái giờ yên tĩnh riêng tư với Chúa. Chúng ta cần phải tận hưởng cái giờ đó. Quý vị có biết là ngày đầu tiên mà tôi đến với Chúa thì có một số bạn bè đó, khi tôi đến với Chúa thì họ mời anh Hòa lên cầu nguyện. Thì quý vị biết là lên trên đó thì nghĩa là mồ hôi nó đã tuôn rồi, không biết phải là cầu nguyện thế nào. Quý vị không biết có trong trường hợp đó không? Rồi cứ lúng túng ba uống, rồi cuối cùng nghĩa là nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Thì sau này thì tôi có một cái cảm ơn Chúa là có những người bạn họ giúp đỡ tôi. Có cái vấn đề mà tôi thấy là cũng rất là hay mà tôi đã áp dụng được, là có trong cái ngón tay của mình có cái bàn tay 5 ngón. Đó là cái cầu nguyện theo cái bàn tay 5 ngón này, nó cũng có thể giúp đỡ chúng ta. Thứ nhất, cái ngón tay đầu tiên á là chỉ lên trời, là thứ nhất, hướng về trời, là chúng ta gì, ngợi khen Chúa. Ngón tay thứ nhất, ngợi khen Chúa. Đó là chúng ta nhớ thứ nhất, như quý vị thì nhớ với tôi, ngón tay thứ nhất chỉ lên trời là ngợi khen Chúa. Ngón tay thứ hai, điểm những cái điều mà Chúa đã ban cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và điều thứ hai là gì? Cảm tạ Chúa. Ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa. Cái ngón này dài nhất, cái ngón này dài giữa là cái ngón dài nhất mà chúng ta biết là gì? Xưng tội. Con người mình nó cao quá đi, có những cái điều mà mình cao quá, mình cứ nghĩ là mình cao, xưng tội với Chúa. Ngợi khen, cảm tạ, xưng tội. Cái ngón này là ngón của tình yêu, ngón của đeo nhẫn. Thì quý vị biết là gì? Nhớ đến anh em mình. Chúa bảo yêu thương anh em mình mà. Nhớ đến gia đình mình, nhớ đến anh em mình, nhớ đến hội thánh của Chúa, nhớ nhiều nan đề của chung quanh. Thứ nhất là gì? Ngợi khen. Thứ hai là gì? Cảm tạ. Thứ ba là gì? Xin tội. Thứ tư là cầu thay. Cái ngón cuối là gì? Thấp nhất. Cho ai? Dạ cho mình. Cuối cùng, cho mình. Trong đó có nhiều nan đề mà chúng ta phải cầu xin lắm. Sáng ơi, sáng ra mơ sớm thức dậy, Chúa ơi, xin giúp cho con một ngày hôm nay nhiều nan đề sẽ đến trong cuộc đời của chúng. Thế giới nó đổ vào chúng ta mọi thứ mà chúng ta không cầu xin Chúa một ngày mới thì làm sao chúng ta có thể bước qua một ngày mới? Thử xem có trí nhớ của chúng ta. Thứ nhất, ngợi khen. Thứ hai, cảm tạ. Thứ ba, xưng tội. Thứ tư, cầu thay. Thứ ba, thứ tư năm, cho mình, cầu xin cho mình. Ước ao rằng năm cái điều này giúp cho chúng ta gần gũi lắm để chúng ta có thể cầu nguyện. Trở lại cái câu chuyện ban đầu, các nhà làm phim đã kiếm thật nhiều tiền qua cái câu chuyện của Louis Jamborini. Họ chú tâm vào cái tình tiết đau đớn của Jamborini này. Nhưng mà có một cái điều giống như một cái tảng băng, quý vị. Cái phần ở trên nó nổi, nhưng mà chúng ta biết là cái tảng băng mà nó nổi trên mặt nước á, thì cái phần trên nó chỉ có tí xíu thôi, mà phần dưới nó sao? Nó rất là lớn. Những nhà làm phim không có chú ý nhiều đến cái phần chìm ở dưới, là cái phần chìm của cuộc đời của Louis, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Sự thay đổi của Louis đã đem lại rất ích lợi cho nhiều người. Vợ của Louis là Cynthia Jamborini, thì cô tham dự vào một cái buổi truyền giảng của Billy Graham, mục sư Billy Graham. Và rồi cái cuộc truyền giảng của mục sư Billy Graham ở Los Angeles, và rồi thì cô tin nhận Chúa vào năm 1949. Được vợ và các bạn bè khích lệ thì Louis ông tham dự vào trong cái buổi truyền giảng của Billy Graham. Chúng ta biết là trong cái buổi truyền giảng đó, không biết cái sứ điệp của Billy Graham như thế nào mà chạm vào cái sâu kín trong lòng của Louis. Nhắc nhớ lại cái lời cầu nguyện của ông khi ông quỳ xuống, ông nói Chúa ơi cứu con. Ông thấy đâu? Hóa là không phải là tự nhiên mà chiến tranh chấm dứt. Có một điều gì đó Đức Chúa Trời đã làm và ông sống sót, ông trở về, và điều này là Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời của ông. Và Louis đã tin nhận Chúa. Louis tin nhận Chúa xong thì chúng ta biết là Billy Graham ông mở một cái chương trình dành riêng cho Louis, và cái chương trình đó gọi là Christian Podcast, có nghĩa là ông nói ông hầu việc Chúa trong cái vấn đề tâm linh, giúp đỡ cho rất là nhiều người qua những cái cơn chiến tranh trở về với Chúa. cơn ác mộng về cái người mà cai tù của ông chấm dứt. Và rồi quý vị biết là tháng 10 năm 1950, ông trở lại Nhật về cái nhà tù tại Sugamo ở Tokyo, mà nơi ông bị giam giữ. Thì ông về đây, ông nói chuyện về Chúa cho rất là nhiều người Nhật mà ngày xưa đứng ra nhận rằng tôi đã từng là người hành hạ lui này. Và những người, rất là nhiều người trở về với Chúa. Ông đến, ông muốn thăm cái người cai tù, cái tên là Musuhiro Watanabe, là cái người mà chính trong cái sự mà hành hạ ông đó. Nhưng mà người này không có muốn nhận ông. Chúng ta biết là Musuhiro này, ông là tội nhân, tội phạm của chiến tranh. Nhưng mà được ân xá. Ông không muốn gặp lại cái Louis này. Thì cái câu chuyện nó chỉ là 81 tuổi, và vào tháng 1 năm 1998 thì Thế vận hội mùa đông tại Nagano, tại Nhật. Thì ông là người cầm đuốc chạy. 81 tuổi ông chạy cái chặng đường đua. Không phải chặng đường đua, nhưng mà ông chạy cầm đuốc để mà truyền cái lửa. Cuộc đời của Louis không khác chi tất cả những cuộc đời mà quý vị và đã ở đây, đã trừng trong ở trong lao tù, đã có nhiều lần như vậy. Nhưng mà chỉ khác có một điều duy nhất là Chúa đã cứu ông, và ông đã nhìn nhận sự cứu của Ngài, tìm kiếm Ngài, và Chúa đã thay đổi cuộc đời của Louis. Thưa hội thánh, khả năng của Thiên Chúa để cung cấp không bao giờ thất bại và không thể thất bại. Chúa cứu Thế Giêsu trong thân xác con người. Ngài biết nguồn năng lực, nguồn cung cấp, nguồn cứu giúp đến từ Đức Chúa Cha. Và Ngài đối đầu với mọi biến cố bằng sự cầu nguyện. Và Ngài đã hoàn tất sự cứu chuộc nhân loại trong ý muốn của Cha Ngài. Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Ngài muốn hành động. Chúng ta sẽ dâng những ngọn núi khó khăn, những gánh nặng của trong cuộc sống để Chúa giải quyết. Sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời mỗi ngày sẽ giúp chúng ta một cái kinh nghiệm liên hệ gần gũi với một Đức Chúa Trời thực hữu, và Ngài sẵn sàng trả lời cho những ai tìm kiếm Ngài. Sự trả lời theo ý muốn tốt lành của Ngài sẽ biến những gánh nặng của chúng ta thành những bài ca cảm tạ trong vui mừng. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn hội thánh.